Các bạn thân mến, nhắc đến nhân vật K, tất nhiên chúng ta sẽ đều hiểu rằng câu chuyện lại một lần nữa được đưa trở về 20 năm trước. Nhưng trước khi quay lại với mối tình đau đáu của K và LC, chúng ta hãy cùng đọc những trang viết của tác giả về một góc nhỏ cuộc sống của Hà Nội cuối những năm 80 thế kỷ trước trong chuyên mục sách khuya ngày hôm nay đã nhé. Chương 7, phần 1. Anh chưa định gì hết cả, để xem tình hình thế nào cái đã. K đã trả lời tôi như vậy trong cuộc nói chuyện điện thoại lần thứ hai của chúng tôi sau ngày tôi về Hà Nội, khi tôi nhắc lại câu hỏi muôn thuở của mình, anh định bao giờ thì về nước. Lần nói chuyện đầu tiên, lúc tôi mới về được một tuần, K vẫn còn bảo anh sẽ cố về sau 1-2 tháng nữa. Một tháng trôi qua, bây giờ đến cả một cái thời hạn anh cũng không thể xác định nổi. Giọng anh đầy vẻ mệt mỏi và thiếu tin tưởng đến nỗi tôi không dám gặng hỏi gì thêm. Mà có hỏi nữa thì cũng vô ích. K vẫn tránh nói về chuyện làm ăn của mình như thường lệ. Chỉ nói đi nói lại là anh rất nhớ tôi. Rồi anh hỏi tôi đã quen được với cuộc sống ở trong nước chưa? Đã nghĩ đến chuyện thử đi xin việc làm chưa? Rời máy điện thoại, tôi ngồi lặng hồi lâu, nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi đã hy vọng biết bao nhiêu vào cú điện thoại này. Tôi cứ đinh ninh rằng Ca gọi điện để báo cho tôi biết ngày giờ anh trở về nước. Thế mà giờ đây, thậm chí anh không còn dám hứa hẹn bất cứ điều gì. Tình hình ngày càng xấu hơn, hay trước kia nó đã xấu như vậy rồi, mà Ca cứ hứa bừa để giữ tôi ở lại. Một linh cảm đen tối ập đến bóp nghẹt tim tôi, lần đầu tiên kể từ ngày cầm trên tay tấm vé máy bay về Hà Nội. Tôi tự hỏi, liệu quyết định về nước của mình lúc đó có vội vàng quá không? Dù thế nào đi nữa thì bây giờ cũng không thể nghĩ đến chuyện trở lại Moscow được. Chỉ còn cách duy nhất là ổn định dần cuộc sống ở Hà Nội trong lúc chờ đợi Ca về. Một tháng sau ngày về nước, tôi bắt đầu tính chuyện đi xin việc. Lúc mới về, nhiều người xui tôi là cứ nghỉ ngơi vài tháng cho bõ 8 năm đèn sách nhọc nhằn, chứ làm việc thì còn làm cả đời, đi đâu mà vội. Nhưng chỉ nghỉ được 2-3 tuần, đi thăm họ hàng bạn bè một lượt xong, tôi đã bắt đầu cảm thấy buồn chán. Nửa năm ngồi đợi Ca ở Moscow đã làm tôi ngấy đến tận cổ cuộc sống ăn không ngồi rồi. Thêm nữa, nhìn bạn bè nhiều người về nước trước tôi cả năm mà giờ vẫn cứ lông bông chưa có việc làm, tôi đâm ra sốt ruột, nghĩ mình cần phải nhanh chân chứ không lại rơi vào cảnh trâu chậm uống nước đục. Tôi bắt đầu bằng việc đi tìm hiểu tình hình, lên một danh sách các cơ quan cần đến những ngành nghề gần gũi với chuyên môn của tôi. Sơ bộ ban đầu, có khoảng hơn một chục cơ quan như vậy đóng trên địa bàn Hà Nội hoặc các vùng lân cận. Tôi đánh số theo thứ tự ưu tiên, đứng đầu là những cơ quan mà tôi thích nhất. Đến cuối bảng thì là những nơi không thật phù hợp với ngành học của tôi, nhưng nếu không kiếm được một chỗ khác thì làm việc ở đó cũng tạm được. Tuy đã đi học ở nước ngoài 8 năm, tôi vẫn có đủ kiến thức thực tế để hiểu rằng nếu tự dưng lại tò vác mặt đến xin việc ở một cơ quan không có quan hệ quen biết gì thì chắc chắn người ta sẽ nhìn mình như nhìn người từ hành tinh khác rơi xuống. Vì vậy, bước tiếp theo của tôi là mở cuộc điều tra trong tất cả bà con họ hàng xa gần lẫn bạn bè người quen thân sơ, xem có người nào dính dáng dây mơ dễ má gì đến những cơ quan mà tôi đang nhòm ngó không. Thật là một công việc mò kim đáy bể. Hai bố con tôi ngồi bàn bạc suốt cả buổi tối mà không tìm ra được một ai có thể giúp tôi xin việc. Cả họ nhà tôi xưa nay chẳng có ai học ngành tâm lý bao giờ. Bố tôi là kỹ sư, làm việc ở một viện khoa học kỹ thuật. Mẹ tôi khi còn sống cũng là kỹ sư, làm việc ở một nhà máy. Tóm lại là phạm vi quan hệ của bố mẹ tôi hoàn toàn không có liên quan gì đến lĩnh vực ngành nghề của tôi. Tình hình khả quan hẳn lên khi bố con tôi đi tham khảo ý kiến họ hàng. Chú tôi cho biết rằng một bà làm việc cùng phòng với chú, có ông chồng vốn là viện phó của viện B, cơ quan đứng thứ hai trong danh sách của tôi, nay đã về hưu. Cô tôi thì nhớ ra được rằng mẹ của anh bạn rất thân của cậu em họ tôi, tức là con trai đầu của cô tôi, là giảng viên đại học, dạy chính ở khoa C, đứng thứ ba trong danh sách của tôi. Bà bác ruột, chị ruột của mẹ tôi, lại cung cấp thêm rằng cô em chồng của bác có ông chồng làm việc ở cơ quan E, đứng thứ năm trong danh sách. Ông này vừa mới về hưu cách đây có vài tháng. Vậy là trước mắt, tôi đã có con đường tiếp cận đến ba cơ quan. Tôi đành từ bỏ mơ ước về viện A, cơ quan mà tôi xếp số 1 trong danh sách, vì không tìm được người quen nào ở đó. Bù lại, tôi có thể tự coi mình là người tốt số nếu xin được vào làm việc ở một trong ba cơ quan B, C và E. sau khi được ông chú, bà cô và bà bác dẫn đi thăm hỏi, trình diện và quà cáp ở ba nơi cần thiết, tôi đã có trong tay hai lá thư giới thiệu lời lẽ rất nhiệt tình, làm vũ khí phòng thân để đến viện B và cơ quan E. Riêng cô Châu, mẹ của anh bạn cậu em họ tôi thì lại còn nhiệt tình hơn một bậc. Cô hẹn ngày đích thân dắt tôi đến trường để ý kiến ông trưởng khoa C. Viện B là nơi mà tôi chọn mở màn chiến dịch đi xin việc của mình. Chẳng cần học tâm lý cũng phải biết rằng ấn tượng đầu tiên là hết sức quan trọng. Vì vậy, buổi sáng hôm ấy, tôi mất hơn nửa tiếng đồng hồ để lựa chọn áo quần. Tiêu chuẩn là trang nhã mà không già, tươi trẻ mà không lòe loẹt, diện nhưng không được phô trương quá làm cho người ta ghét, giản dị nhưng không được nhếch nhác để người ta có thể coi thường. Toàn bộ kho quần áo của tôi đem ở Nga về bị bới tung ra, nhưng tôi không thể tìm được cái gì khả dĩ đáp ứng được những yêu cầu trên. Cuối cùng tôi đành phải cắn răng khoác vào người mình một bộ, nhủ thầm rằng nếu mình biết cách thì lụa sẽ đẹp vì người. Tiếp đó mục trang điểm, mà mọi khi tôi chỉ mất có 10 phút là xong, lần này cũng gốn của tôi mất đứt hơn nửa tiếng. Sau 3 lần bôi vẽ mắt xanh màu đỏ rồi xóa đi làm lại từ đầu, lúc thì đậm quá, lúc thì nhạt quá, tôi đành phải dừng lại ở lần thứ tư, không phải do đã chọn được gam màu thích hợp, mà vì sợ nếu còn tiếp tục thì chắc là đến chính ngọ mới có thể xuất hành. Hớt hải nhét cái thư quý vào túi rồi dắt xe ra ngoài cửa, chuẩn bị lên xe, tôi mới sực nhớ ra rằng mình để quên tập hồ sơ ở nhà, lại phải quay vào lấy. Lúc đi ra vội vã, tí nữa thì tôi đâm sầm phải cô bé hàng xóm đang lễ mễ xách hai tay hai xô nước. Cô hàng xóm cười hỏi thay câu chào, chị lời xe đi đâu mà diện thế? Tôi cười đáp lại rồi lao vọt đi, vốn tính vô thần nên chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng đến tối về ngán ngẩm, nhớ lại mới thấy rằng cái câu ra ngõ gặp gái của ông bà mình có khi lại đúng. Rõ ràng ngày lành tháng tốt, thời tiết đẹp, thế mà đi chẳng được việc gì. Đến viện B, cầm lăm lăm lá thư của ông cựu viện phó trong tay, tôi vào xin gặp ông viện trưởng. Cô tìm bác viện trưởng có việc gì? Một bà quãng ngoài 50 tuổi, mặt khó đăm đăm, ngồi ở một cái phòng mà tôi đoán là phòng thường trực hỏi. Dạ, cháu có một cái thư của bác Bình gửi cho bác viện trưởng ạ. Tôi vừa nói vừa đưa cái thư quý giá cho bà này xem. Bà ta lơ đãng liếc qua phong bì rồi lại hỏi. Bình nào nhỉ? Dạ bác Bình trước là viện phó ở đây, tôi trả lời. Người đối thoại của tôi gật gù đáp lại một cách khó hiểu như vậy, rồi cúi xuống tờ báo đang đọc dở. Tôi đứng đần ra một lúc, hy vọng bà ta sẽ ngẩng lên nói tiếp, nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, tôi đành phải đánh bạo hỏi tiếp. Thưa bác, cháu có thể vào gặp bác viện trưởng bây giờ không ạ? Cô cứ để thư lại đây rồi tôi chuyển cho, người đối thoại của tôi nói không buồn ngẩng đầu lên. Nhưng cháu có việc cần phải nói trực tiếp với bác viện trưởng cơ ạ. Bác viện trưởng đang bận họp, chẳng biết sáng nay có xong không. Không xong buổi sáng thì chiều còn họp tiếp. Cô muốn đợi thì ra ngồi trước cái cửa phòng ở cuối hành lang kia mà đợi. Thế cháu có thể gặp bác viện trưởng một hôm khác được không ạ? Một hôm nào đó không có họp ạ? Nghĩ đến chuyện chờ đợi vô vọng, tôi hơi nản, định lấy hẹn trước cho một ngày khác. Tôi không biết đâu, cô tìm bác ấy mà hỏi. Nói chung thì ngày nào bác ấy cũng bận, không họp chỗ này thì họp chỗ kia. Không còn cách nào khác, phải đợi thôi. Tôi ra trước cửa căn phòng ở cuối hành lang nhớ lời dặn ngồi đợi, nên bèn nhìn quanh quất tìm một cái ghế để ngồi. Hành lang trống trơn, không có bất cứ một vật gì có thể làm chức năng của ghế. Chắc bà kia có ý nói ngồi bệt, ngồi xổm hay ngồi lên thanh cửa sổ chăng? Tôi không dám chọn kiểu nào trong ba kiểu ngồi nói trên, cho nên đành tựa lưng vào tường đứng đợi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, chân tôi bắt đầu tê cứng. Tôi bèn đi đi lại lại trong hành lang, không dám xa cái cửa phòng kia quá 5 mét, mắt vẫn dán chặt vào đó. Thỉnh thoảng lại có người đi qua hành lang, nhìn tôi tò mò nhưng không hỏi gì. Tôi cũng thấy chả có việc gì phải hỏi, cho nên chỉ tập trung toàn bộ sức lực vào việc bám sát mục tiêu. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, đã gần 12 giờ trưa, tôi bắt đầu thoái chí thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, một tốp chừng 4-5 người đi ra. Tôi lao đến hỏi ngay ông đi đầu, chú làm ơn cho cháu hỏi bác viện trưởng có ở đây không ạ? Ông này nhìn tôi tủm tỉm cười, lúc đó tôi mới nhận ra rằng chú chỉ quãng ngoài 30, hơn tôi dăm tuổi là căng. Bác viện trưởng đang ở trong phòng đấy, chú chỉ tay vào phòng nói rất nhã nhặn. Qua cánh cửa hé mở, tôi nhìn thấy ông viện trưởng ngồi trầm ngâm trước một chồng tài liệu, có vẻ đang suy nghĩ rất mông lung. Tôi ý tứ gõ nhẹ vào cánh cửa 2 tiếng, đợi một lát, chẳng thấy động tĩnh gì, tôi bèn gõ tiếp 2 cái nữa, mạnh hơn lần trước. Ông viện trưởng vẫn ngồi trầm tư, mắt tiếp tục nhìn vào cõi hư vô. Để kéo ông trở lại với thực tế, tôi đánh liều gõ 3 tiếng cộc 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 thật to. Quả là hiệu nghiệm, viện trưởng giật nảy mình, quay nhìn ra cửa rồi nghiêm khắc hỏi, có chuyện gì thế? Hốt hoảng trước sự nghiêm khắc của viện trưởng, tôi luống cuống nói líu cả lưỡi. Dạ, dạ thưa bác, cháu có việc.
Việc gì? Viện trưởng cắt ngang.
Dạ, cháu có việc xin được gặp bác ạ.
Cô ở ngoài phòng ông Liêm phải không? Đã xin ý kiến trưởng phòng chưa?
Dạ không ạ, cháu không ở phòng nào cả. Tôi hoang mang nói.
Không ở phòng nào thì đến đây có việc gì?
Ông viện trưởng bắt đầu có vẻ khó chịu. Dạ, cháu có một cái thư của bác Bình gửi bác nói rõ chuyện này. Vừa nói tôi vừa đưa bức thư ra.
Bình nào?
Ông viện trưởng hỏi không buồn nhìn vào phong bì. Dạ, bác Bình là viện phó ở đây.
À.
Lại một chuỗi à bí hiểm hệt như cái bà ở phòng thường trực. Rồi ông viện trưởng cầm phong bì lấy thư ra đọc. Tôi nín thở hồi hộp theo dõi từng nét mặt cử chỉ của ông. Đọc được một chút, viện trưởng có vẻ sốt ruột. Ông gập thư lại rồi ngẩng lên bảo tôi.
Tóm lại là cô muốn về làm việc ở đây phải không?
Dạ vâng ạ, tôi đáp.
Thôi thế này nhé, để tôi dẫn cô ra gặp cậu Công, phụ trách về tổ chức cán bộ ở đây. Chuyện này phải làm việc trực tiếp với cậu ấy mới được. Cầm cả cái thư này đưa cho cậu ấy xem.
Ông viện trưởng vừa nói vừa đứng lên, đưa cái thư lại cho tôi và đi ra cửa, ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi cầm lấy cái thư bảo bối của mình và lẹo đẽo theo đuôi ông viện trưởng. Đi được một đoạn trong hành lang thì thấy một người đàn ông bước từ một căn phòng ra, khép cửa lại rồi bước đi. Ông ta không nhìn thấy chúng tôi. Ông viện trưởng gọi.
Này Công!
Dạ, anh gọi em ạ. Người đàn ông quay lại, cười rất nhũn nhặn. Có cô này muốn xin về làm việc ở đây, cậu xem tình hình thế nào thì nói cho cô ấy biết. Có thủ tục gì cần làm thì hướng dẫn người ta. Ông viện trưởng nói rồi vừa định quay đi thì ông sực nhớ bèn nói tiếp.
Cô ấy có cái thư giới thiệu, cậu đọc kỹ xem trong thư nói gì.
Dạ vâng, em sẽ giải quyết ngay chuyện này. Ông Công nói vẫn với nụ cười nhũn nhặn trên môi rồi ông ta quay sang tôi bảo. Bây giờ hết giờ làm việc buổi sáng rồi, cô về nhà nghỉ ngơi rồi đầu giờ chiều quay lại đây, ta nói chuyện. Đúng 2 giờ chiều, tôi có mặt ở trước cửa phòng ông Công. Cửa đóng im ỉm, tôi thử gõ nhẹ 2 tiếng. Rồi lại 3 tiếng tiếp theo mạnh hơn. Không có ai trả lời, tôi bèn kiên tâm đứng đợi. Lần đợi này may mắn hơn buổi sáng. Quãng 2 giờ rưỡi, khi chân tôi mới bắt đầu mỏi, chứ chưa kịp tê cứng thì ông Công xuất hiện.
À, cô đến rồi đấy à, vào đây.
Ông Công vừa nói vừa mở cửa phòng bước vào. Tôi vào theo, đang lựa lời để nói thì cán bộ tổ chức đã nhanh nhẹn bảo.
Thư giới thiệu của cô đâu, đưa tôi xem nào.
Tôi vội vã đưa ngay bảo bối. Ông Công vừa cầm phong bì vừa hỏi.
Ai viết cho cô thư này?
Dạ bác Bình trước là viện phó ở đây ạ. Rút kinh nghiệm 2 lần trước, tôi khai tuần tuột ra ngay để tránh câu hỏi Bình nào.
À.
Cán bộ tổ chức gật gù, rồi ông gập luôn cái thư vừa mới lấy ra chưa kịp xem nhét lại vào phong bì và lắc đầu. Ông Bình về hưu lâu rồi thành ra quên hết cả nguyên tắc làm việc. Lẽ ra ông ấy phải giới thiệu cô lên bộ. Bộ có giới thiệu xuống thì chúng tôi mới nghiên cứu xem có phù hợp với viện không, có thể nhận được không. Nói thật với cô, hiện giờ chúng tôi cũng không có biên chế đâu. Biên chế là ở trên bộ dội xuống, mà muốn làm hợp đồng để đợi biên chế thì cũng phải do bộ quyết định mới được. Tóm lại là cô phải lên bộ cái đã, lấy được cái giấy giới thiệu của bộ xuống đây thì chúng tôi sẽ nhận hồ sơ của cô và xem xét. Rồi ông Công đưa trả tôi lá thư, tôi chẳng còn biết nói gì nữa, đành chào một câu và lủi thủi đi ra. Mấy ngày sau tôi đi lên bộ, đương nhiên là phải được trang bị bằng một lá thư giới thiệu, cũng của bác Bình. Chúng tôi đã lóc cóc đến nhà bác nói khó thêm lần nữa. Nể đồng nghiệp của vợ lắm, bác Bình mới viết thêm một lá thư, dài chỉ bằng nửa thư trước, độ nhiệt tình cũng giảm đi một nửa. Nhưng tôi đã có kinh nghiệm là nội dung dài ngắn ra sao không quan trọng, người ta đâu có thời giờ đọc hết lá thư. Cái chính là có tên người nhận ở phong bì, để tôi còn có chỗ mà bấu víu. Người mà bác Bình có nhã ý gửi gắm tôi trên bộ là một bà trông tuổi chắc cũng sắp về hưu đến nơi. Tôi phải mất thời gian giải thích khá dài dòng bà mới hiểu bác Bình của tôi là ai. Có điều đáng mừng là sau khi hiểu ra, bà bèn mở thư đọc rất chăm chú. Đáng mừng hơn nữa là đọc xong bà còn đăm chiêu suy nghĩ một lúc, chứng tỏ có sự quan tâm. Rồi bà hỏi tôi, hồ sơ của cô chuyển lên bộ lâu chưa? Tôi vội rút ngay tập hồ sơ của mình ra và nói, cháu chưa nộp hồ sơ, cháu nộp ngay bây giờ có được không ạ? Bà bạn Bắc Bình xua tay, có vẻ ngán ngẩm vì sự thiếu hiểu biết của tôi.
Không, là tôi nói hồ sơ do viện chuyển lên ấy chứ, cái quan trọng là phải có ý kiến của viện.
Ở viện người ta bảo cháu là phải có bộ giới thiệu xuống thì người ta mới nhận hồ sơ.
Ai bảo cô mà linh tinh thế? Viện có chuyển hồ sơ lên bộ thì mới căn cứ vào đó mà xem xét được chứ.
Vậy bác có thể cấp cho cháu một cái giấy giới thiệu xuống viện để cháu được nộp hồ sơ ở viện không ạ?
Tôi năn nỉ.
Không có nguyên tắc làm việc nào như thế cả, bạn Bắc Bình trả lời. Làm thế rồi người ta lại bảo là trên áp đặt dưới. Cô cứ về nộp hồ sơ ở viện đi. Khi nào viện chuyển lên bộ thì tôi sẽ cố giúp cô ở trên này. Nhưng đầu tiên phải ở cấp viện cái đã. Rồi bà đổi giọng rất thân mật, bảo bác Bình viết cho cái thư đến viện,
Bác ấy vốn là người của viện, dễ quá còn gì. Bác Bình đã viết thư cho cháu đến viện rồi, nhưng người ta bảo phải có bộ giới thiệu mới được. Nhớ đến ông Công tôi cố lèo nhèo, nhưng bà bạn Bác Bình tỏ ra không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Bao giờ hồ sơ của cô chuyển từ viện lên đây thì báo cho tôi biết, bà nói rồi đứng dậy đích thân đưa tôi ra khỏi phòng. Hôm sau, tôi nhẫn nhục vác mặt đến viện B lần nữa để trình bày với ông Công ý kiến của bộ. Bộ nào bảo cô mà linh tinh thế? Ông Công nói, nguyên tắc làm việc xưa nay vẫn thế. Viện cứ thế mà làm, bộ muốn thay đổi thì gửi công văn xuống đây. Trong khi chưa có gì thay đổi thì cứ phải có giấy giới thiệu của bộ chúng tôi mới nhận hồ sơ của cô được. Vẻ mặt và giọng điệu của ông Công đanh thép đến nỗi tôi đâm ra nghi ngờ, không hiểu cái bộ của ông và bộ của bà bạn Bắc Bình có phải là một không nữa. Biết là có lên bộ lần nữa cũng chẳng ích gì, tôi bèn ngậm ngùi gạch viện B ra khỏi danh sách của mình. Cũng không buồn lắm, vì tôi vẫn còn hai niềm hy vọng nữa. Ở khoa C và cơ quan E, tình hình có vẻ tươi sáng hơn hẳn.